Chào mừng quý vị đến với giọng ca Việt Úc 2022 trên SBS cùng với Mai Hoa. Cùng tham gia chương trình hôm nay có anh Tuấn Tôn từ chương trình văn nghệ cuối tuần của SBS Vietnamese.
Tuấn Tôn xin kính chào quý khán giả SBS.
Trong kỳ trước thì chúng tôi đã giới thiệu những bài hát của Ngọc Trang và hôm nay Ngọc Trang sẽ cùng xuất hiện để trò chuyện, chia sẻ về con đường đi hát của cô cũng như nhân duyên để đưa cô tới với cộng đồng tại Melbourne.
Trước hết thì em xin kính chào chị Mai Hoa, anh Tuấn Tôn và khán thính giả đang nghe đài SBS Radio Việt ngữ. Cái cơ duyên để em đến với ca hát thì thật ra em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu đâu. Tại vì khi nhỏ xíu là nó bắt đầu đã hát radio phát lên là mình cứ hát theo. Hồi xưa còn hát cả cải lương rồi các thứ mà bây giờ thì hát hết được. Em không biết tại sao nữa. Có một cái kỳ đó cũng hay lắm. Em nghĩ tới bây giờ em vẫn còn nhớ. Tại trường Marie Curie thì buổi trưa các bạn đang ngồi học thì chỉ biết trường Marie Curie nó có như cửa sổ nhỏ nhỏ này nè. Em nghe em hát một cái bài gì em không nhớ, mà đến hồi em thấy cả cái đám nó lòi đầu ra, nó dòm em ở ngoài hành lang. Em đi vô lớp em, cái thầy mới hỏi ủa con mới hát à? Nó dạ. Nó trời, nhỏ này hát được ghê bay. Nhưng mà lúc đó thì là em không có hát, mà em là đi theo cái mảng thể thao cho trường. Thì em chạy thôi, chạy cự ly ngắn đó cho trường. Thì lúc đó em chỉ về thể thao thôi, chứ em chưa có đá động gì tới nhạc hết. Rồi khi em bắt đầu lên đại học thì là em đã bắt đầu học nhạc rồi, em đã học đàn này kia thứ rồi. Thì em học hồi chắc em học dở quá, em mới nói ba thôi, ba cho con không học đàn nữa đâu, con đi học hát. Em đi học ở ngoài cô Măng Thị Hội, thì chắc chị Mai Hoa có biết tên cô. Thì em học tại nhà cô thôi. Thì năm 2000 thì em đi thi tiếng hát truyền hình, thì đợt đó là em giải tư tiếng hát truyền hình thành phố, cũng là một cái giải lớn. Và trước đó nữa là em đi thi tiếng hát truyền hình tỉnh Vĩnh Long, giải mở rộng, họ mở rộng thì em được giải nhất. Xong em qua tiếng hát truyền hình Long An em cũng được giải nhất. Là hai cái giải nhất đó thì MC tiếng hát truyền hình phố thì nó lớn, nó quy mô lớn hơn. Cái năm mà em thi là tập trung toàn bộ tất cả những cái thí sinh mà coi như là rất là mạnh. Nếu mà được giải tư như vậy thì em cũng rất là tự hào. Thì em thử
năm đó
sức
thì
mình coi là
ai giải nhất?
Đức Tuấn.
Oh, wow.
Rồi sau đó thì thi tiếng hát phát thanh toàn quốc. Mà em không hiểu tại sao người ta không có giải nhất, mà người ta có giải nhì và giải ba. Thì em lại được giải ba. Song song đó là em đã tốt nghiệp trường đại học luật của em bên Việt Nam rồi. À, trong trường luật thì em thi cử rất là nhiều, thì đạt giải rất là nhiều trong trường đó. Thì nó là cái đó là những cái quy mô trong trường đại học. Nói chung là giải em nhiều lắm.
Em học luật ra rồi em có đi làm không?
Em học đại học luật rồi, em cũng ra đi làm rồi 1-2 năm. Em thấy cái việc học luật và đi học nó không có phù hợp với em, thì em mới đổi qua vấn đề về học về thanh nhạc ra để làm giáo viên thanh nhạc. Thì em đi làm, em dạy cho một trường ở quận 5, em dạy lớp 3. Thì em dạy đâu được gần 1 năm á, thì ông xã em nói là thôi đi qua Úc ở và ở luôn á, thì bắt đầu là em bỏ dạy. Thế là từ đó em bị mất dạy.
Vâng, đó là con đường đi đến với ca hát của Ngọc Trang rất là thú vị, rất là nhiều màu sắc. Và trước khi để tiếp tục cuộc trò chuyện thì kính mời quý vị lắng nghe Ngọc Trang qua một bài hát rất hay, rất được nhiều người yêu thích nhưng mà không mấy người hát. Đó là Ngôi Nhà Xưa của Nguyễn Đình Toàn với phần đệm guitar của anh Ngô Chương.
Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cài, nơi những sớm mai nằm nghe nắng giòn trên mái. Ở đó có những lũ sen bò quanh, những vết nứt rêu tường xanh, có giếng nước soi trời trong. Ở đó có lá cuốn dây ngoài sông, có gió mát đêm bình yên, có những tiếng chuông gần lắm pha hòa tiếng cầu kinh. Ngân nga vang qua sân rào đường, từng ngày nghe đã quên. Ở đó có những tháng năm buồn tanh, khôn khó quyết nuôi tình duyên đã trốn thoát qua nhiều phen. Ở đó ngó thấy nghĩa trang kề bên, có tiếng khóc hơi đen nhang, có những sớm em tìm đến với những đóa hồng khép nếp giữa vòng tay ôm. Nghe sau lưng em có chiếc lá
cơ duyên nào đưa em qua Úc rồi đến với cộng đồng?
Thì ông xã em về Việt Nam đón em qua. Tụi em lớn lên với nhau là giống như là kêu là gì ta?
Anh Mai Trúc
lớn
Mã.
Lên với nhau thành Mai Trúc Mã, đúng vậy. Dạ. Em yêu sớm lắm chị, 15 tuổi em yêu rồi.
Rồi qua đây em có quay lại cái việc dạy nhạc ở trong trường không?
Dạ không. Thì lúc mà qua đây thì 2 năm đầu em cũng nói với ông xã em là thôi em không có đi hát. Nhưng mà rồi sau đó có một cái duyên. Thật ra là cái này công nhận, phải nói mình không chạy đi đâu được á. Đám cưới của một con nhỏ em thì nó bảo chị Trang ở Việt Nam đi hát như vậy, chị Trang lên hát tặng cho em một bài được không? Thì em nói được chứ. Thì em lên em nói nhưng mà không có tập với band gì hết. Thì em hát 2 bài, em hát một bài, em tặng cho em gái em trước. Thì ban nhạc mới ngồi mới nhìn nhau. Em nói ủa sao mình có hát cái gì sai không ta? Cái em cũng lo lắm. Cái ban nhạc nói hát thêm bài nữa đi em. Cái em hát thêm bài nữa. Rồi sau đó thì là không biết vì lý do gì các anh trong ban nhạc bắt đầu biết số điện thoại của em và gọi. Hỏi em có muốn vào band không? Em có muốn đi chơi chung với tụi anh không? Bắt đầu từ đó thì em từ từ từng bước một đi hát. Thì chị biết ca sĩ bên đây á, ai cũng có thể đều đi chơi với tất cả các anh chị em khác được. Band mình có book thì mình sẽ giữ cái booking đó. Ngoại trừ những ngày khác free thì những người khác kêu về mình vẫn có quyền được đi. Chứ không có phải là bó buộc chỉ một band này và một band kia hoặc là sau đó không có. Và tất cả các anh chị em nghệ sĩ, em tạm gọi là nghệ sĩ ha, ở Melbourne á, tụi em rất là thân với nhau, rất là vui với nhau và biết nhau. Và thật ra họ rất là hiền chị. Ở Melbourne em thấy ca sĩ rất là hiền, chơi với nhau rất là vui vẻ, hòa thuận, đối xử với nhau như là tình anh em trong gia đình như vậy đó. Thì đó là một điều rất là tốt, rất là quý. Thật sự làm nghề là em qua Úc mới làm nhé. Thật sự là khi em đến Úc rồi em mới làm nghề đó. Là thật sự luôn. Là khi từ cái đám cưới hôm đó và em được các anh chị mời đi như vậy thì sau đó là ai cũng biết. Thì Melbourne nhỏ lắm, ai bên nào cũng biết và bắt đầu em được đi hát nhiều. Bộ show đây cũng rất là thoải mái và rất là dễ thương. Em nói thật luôn á. Ấy có thể là em chưa thấy những bộ show khác, nhưng mà tại Melbourne thì các anh chị rất là dễ thương.
Thực sự thì mình thấy xu hướng mà về âm nhạc của sau này thì người ta chuộng về giải trí nó nhiều hơn.
Dạ.
Và khi chuộng về giải trí thì nó có sự chọn lựa theo một cách khác. Thứ nhất là bùng nổ cái lượng ca sĩ, bởi vì ca sĩ là bây giờ là một cái sân chơi có thể kiếm được tiền. Và ngoài việc kiếm tiền thì những cái show khác, những show quảng cáo khác nên người ta kiếm tiền thêm rất là nhiều. Do vậy thì cái giọng ca nó nhiều quá. Có một cái nữa là cái lò đào tạo bên ngoài nó cũng rất là nhiều. Thành ra nó tạo ra những cái giọng ca nó giống nhau. Giống nhau. Và với cái nhu cầu giải trí thì người ta không chịu để ý lắm đến cái những cái giọng ca đặc biệt. Ngoài trừ trong giới ca sĩ, giới có nghề rồi sẽ nhìn theo góc khác. Nhưng mà tiếc thay cái lượng đó thì nó lại không phải là phổ biến. Ví dụ giọng ca vừa rồi, giọng ca anh Công Trực, mình có làm một chương trình với Mai Hoa và mình giật mình. Cái giọng anh này nó rất là có sức hình hát và cả cái hồn anh bỏ vô khi mình nghe là mình thấy giật mình liền.
Yeah.
Trong một chừng nào đó của cá nhân mình nghĩ rằng là thậm chí là anh diễn tả hay hơn anh Tuấn Ngọc nữa. Và một cái điều riêng nữa thì mình cũng rất là nhiều lần mình có trao đổi với Mai Hoa, mình thấy rằng là cái sân chơi, cái văn nghệ ở Melbourne nó khác ở Sydney rất là nhiều. Nên rất là ngạc nhiên, gọi là hàng lớp lớp em ở Melbourne.
Và bây giờ mình rất hay phải không anh?
Rất là hay, rất là
hay, rất hay.
Và đa sắc. Và cái giọng nó có một chất riêng. Thì theo mình thấy là đa số ca sĩ mà vừa rồi mình ấy thì gần như là từ ca đoàn ra. Và ca đoàn là một cái môi trường mà người ta tập luyện khá nhiều.
Hầu như là mỗi tuần.
Melbourne giống như là thiên thời địa lợi nhân hòa vậy đó. Chính vì vậy mà đây là tiểu bang của giáo dục và văn hóa. Chỉ riêng giọng ca Việt Úc thì đã rất là nhiều người từ Melbourne. Quay lại cuộc trò chuyện của chúng ta. Với những cái bài hát mà Ngọc Trang trình bày đó, thì đó là những bài rất là quen thuộc đã qua rất là nhiều những cái người hát, cả những người nổi tiếng, những người không nổi tiếng. Khi mà nghe qua những người hát trước mình như vậy, rồi đến khi mà hát những cái bài đó, cái điều gì để Ngọc Trang ghi nhớ để mà chọn cái cách trình bày của mình?
Thật ra là khi mà ngay cả các ca sĩ khác nổi tiếng hay không nổi tiếng, thì mỗi một người theo em nghĩ trình bày một bài hát đều rất là khác nhau. Là do cảm nhận của mỗi người và đặt mình ngay trong cái hoàn cảnh lúc mình đang hát. Cảm nhận của họ như thế nào thì họ sẽ hát cái bài đó ra như thế đó. Có thể là cuộc sống nó hạnh phúc thì mình diễn tả cái bài nó theo một cái hướng khác. Hoặc là những cái người mà cái cuộc sống họ hơi khó khăn một chút thì nhân cái dịp mà họ hát, họ sẽ trải bày những cái suy nghĩ tâm tư của họ vô cái bài hát đó. Họ đặt họ vô trong cái bài hát đó. Dù sao gì đi nữa theo em thì hát kiểu gì đi nữa thì có thể cũng không có giống như ý của tác giả. Nếu ngoại trừ như trường hợp như tác giả đó mình biết, mình hỏi chú ơi, chị ơi, anh ơi, ý của anh như thế nào khi anh viết cái bài đó? Thì giống như em hát nhạc phim cũng vậy, em sẽ đọc cái kịch bản trước, em sẽ coi cái sườn như thế nào trước, em hỏi ý tác giả trước, rồi em hình thành trong cái đầu của em một câu chuyện, em sẽ tìm ra điểm nhấn và em bỏ cái tâm tư tình cảm của mình vô một chút và em đặt mình vô cái câu chuyện đó rồi bắt đầu em hát. Chẳng hạn như cái bài mà Chiếc Nhẫn Cỏ thì em nghĩ đó là một tình yêu đôi lứa đẹp nhưng mà rồi vì lý do gì đó mà chia tay, thì mình cũng thử là mình cũng có người yêu như vậy mà người yêu mình chia tay như vậy thì mình sẽ như thế nào, và em sẽ hát như thế đó thôi. Nhưng mà cái đó là ý chủ quan của mình thôi chứ không có phải là ý khách quan. Thì đó là những cái gì mà em muốn chia sẻ.
Rất là thú vị khi mà nghe qua thì Ngọc Trang là rất là người vui vẻ ha. Những cái gì mà phiền muộn thì cô biết cách để mà đi qua cái đó, để không phải làm mình bị lấn cấn hay là sa đà vô những cái nỗi phiền đó, và yêu từ 15 tuổi và lấy anh chàng thanh mai trúc
Ôi mà chồng em đẹp trai lắm chị ơi.
mã của mình. Nhưng mà trình bày bài Nhẫn Cỏ thì giống như là cô này đã từng thất tình, đã qua một mối tình dang dở như thế, chứng tỏ rằng cái sự cảm nhận của Trang đi vào một cái đời sống khác, một cái nhân vật khác, khá deep, nó khá sâu sắc.
Có thể là tại vì em đọc cũng rất là nhiều, em đọc sách nhiều lắm, thì em cũng viết văn hồi nhỏ, em cũng đi giỏi văn, mà bây giờ biết nói chuyện kiểu này, không biết khán giả có chấp nhận không thì em cũng không biết nữa.
Chiếc nhẫn được tết tư rơi con non ngắt ở bên hồ, anh lồng vào tay em hương cỏ thơm và xanh rồi anh đã ra đi mang theo cả thời sinh viên, mang theo mối tình đầu của em. Anh nhớ không, anh nhớ không chiếc nhẫn cỏ ngày xưa, chiếc nhẫn cỏ dần khô.
Khi mà Ngọc Trang hát bài này thì Mai Hoa hình dung ra cái người con gái trước khi lấy chồng dở lại cuốn tập cũ, nhìn lại chiếc nhẫn cỏ ngày xưa một lần nữa, cái mùi cỏ non từ trang sách cũ vẫn còn phảng phất đâu đó, cái hương xưa của cái nhẫn cỏ cùng mối tình cũ. Và đây là cái điều mà Mai Hoa không nhận thấy được từ qua những cái phần trình bày trước đó.
Chiếc nhẫn được tết tư rơi con non ngắt ở bên hồ, anh lồng vào tay em hương cỏ thơm và xanh mát, nhưng rồi anh đã ra đi mang theo cả thời sinh viên, mang theo mối tình đầu của em. Anh nhớ không, anh nhớ không chiếc nhẫn cỏ ngày xưa, rồi một ngày em phải lên xe hoa, ngón tay lồng vào nhẫn cưới, em quay đầu nhìn lại trong trang sách học trò, chiếc nhẫn cỏ dần khô. Chiếc nhẫn cỏ dần khô.
Quý vị đang nghe giọng ca Việt Úc 2022 cùng với Mai Hoa trên SBS. Trong chương trình có sự tham dự của anh Tuấn Tôn từ Văn nghệ cuối tuần. Bài hát vừa rồi, Chiếc nhẫn cỏ sáng tác của Hữu Xuân qua phần trình bày của Ngọc Trang đến từ Melbourne, qua phần đệm guitar của anh Ngô Chương.
Anh cảm thấy trong cái giọng hát của em, hình như gu của em làm tròn những bài mà nó diễn tả sự tự sự không? Và những cái bài mà có cái nội tâm đó, thì em hay chọn những bài đó.
Dạ, khi hát với lại một cây guitar không á, thì em thường là em chọn tiết nó tự sự sâu lắng. Nhưng mà em được một cái em cũng cảm ơn thì trên cho em, thì em hát nhạc dancing cho các anh chị nhảy là từ đầu điệu cho tới cuối điệu, thì những cái bài em trình diễn á, thì được các anh chị nói là hát dễ nhảy. Thì em cũng nói em cũng cảm ơn. Đó cũng là một lời khen, có nghĩa là ai nói gì em cũng cho đó là một lời khen, còn người nào không khen thì em cũng nhận là một lời khen, tại em tiếp thu để em học.
Đó là cái cách mà vận dụng võ vào trong âm nhạc đó.
Vậy ha.
Tại vì khi mà em học võ nhiều thì đương nhiên là cái nhịp điệu sẽ đi vô. Ví dụ những cái bài, những cái thế mà đi về cái đòn chân, đòn tay nó đều đi theo một cái thế.
Thì... em học võ giỏi lắm. Bây giờ thì bắt đầu là em cũng bắt đầu lơi đi. Hồi nhỏ là cứ phải là em đi đấu đài, em đấu trong cái ring của mình, nói là đấu đài đó, thì hạng cân 42 kg, lúc đó còn nhỏ ốm nhom nhất à. Thì đi đấu, đi về võ thì khi chị đi thi á, nó sẽ có hai bộ môn là thi quyền và thi đấu đối kháng. Em may mắn là được thầy chọn đi hai cái luôn. Thì em đi quyền xong rồi ở lại để đi đấu đối kháng. Đấu đối kháng thì là đấu đơn và đấu đồng đội. Thì em đấu cho quận Phú Nhuận, mặc dù em ở Tân Bình.
Rồi võ gì?
Võ Taekwondo.
Wow.
Rồi qua đây là em mới buồn quá, em cũng chẳng muốn làm gì, mà giờ đi học Taekwondo thì mình đâu có đi học nữa, tại vì mình đã dạy người khác rồi thì mình không học được nữa. Thì em mới học môn võ Vô Vi Nam. Thì học võ Vô Vi Nam là em lại cứ là giải nhất hoài. Em cũng biết làm sao như vậy. Cái này là năng khiếu thôi. Cái này năng khiếu trời cho, em cũng cảm ơn Chúa ban cho em.
Nếu anh thực sự anh là ông xã em thì anh sẽ không cho anh học võ vô Việt Nam.
Tại sao vậy? Em vật ổng sự... không, ổng vật em, không, hai đứa vật nhau.
Rất là sợ cái đòn mà kẹp cổ.
Không, em chưa tới, em học tới em chưa tới học đai vàng là em nghỉ rồi. Em chưa dám, bây giờ em bay tới đầu gối em bay không nổi.
Rồi mà võ giỏi nè ha, đã từng đi dạy võ nè ha. Rồi nhạc nữa ha, cũng đã từng đi dạy nhạc nữa ha. Rồi cũng đã học luật nè. Những cái đó là qua bên đây. Ngoài cái việc đi hát vào cuối tuần thì có vận dụng trong công việc của mình ở Úc không?
Thật ra cái này công nhận em phải nói một điều là cái công việc nó chọn em, chứ em không có chọn việc. Khi em qua đây thì tiếng Anh, tiếng U cũng không có rành mấy, thì bắt đầu em đi học. Mới đầu là vậy, học em học Satri bên childcare, xong rồi lên diploma thì bắt đầu là em được assistant cho mấy cô giáo ở trong trường. Em làm việc với chung với mấy đứa nhỏ là giống như là một cái gì đó nó đi theo em như vậy. Từ ở bên Việt Nam cũng vậy, em dạy các em lớp 3. Rồi ở trong nhà thờ thì làm ca trưởng cho các em thiếu nhi lễ sáng. Xong đó rồi về rồi qua đây, tính mình sẽ không bao giờ mình nghĩ là mình đụng tới các em thiếu nhi nữa, rồi rốt cuộc cũng phải dính lại. Mà bây giờ đã là 18 năm em làm ở trong nhà trẻ như vậy rồi. Khi mà chị nói có vận dụng không thì có, là khi em hát thì các em nhìn này nè, có nghĩa là cũng à cũng được, cô hát cũng nghe cũng được đối với nó. Thành ra là cũng hăng hái, cũng vui vẻ.
Từ khi mình nghe cái chất giọng của bà, mình nghĩ trong bụng là mình thầm nghĩ đến cái cô, cái ca sĩ hát nhạc ra Tuyết Loan của trước năm 75. Và ở em cái cục hơi em nó rất là mạnh và nó có nội lực. Nỗ lực ở chỗ là những cái đoạn cuối mà em vẫn giữ cái trục hơi của em, nó không bị rớt. Cái đó là một cái rất là riêng của em. Và nó làm cho cái giọng em nó khác với người khác. Thành ra mình đang nghĩ ra một cô này mà hát nhà sát thì chắc là hay lắm. Mà đúng như là em nói đại, em thích, em mê nhà sát.
Dạ. Em mê lắm. Tại vì anh nói chuyện về vấn đề về nhảy ballroom dance, rất là thích hai cái điệu rumba với lại về tango. Hai cái điệu đó là rất là sexy đối với em. Dạ, em thích lắm.
Cái thiệt thòi của thính giả SBS Việt ngữ hiện hôm nay nghe Ngọc Trang là bởi vì cô không thu âm, thành ra chỉ nghe được một phần nhỏ cái sự phong phú, cái khía cạnh trong cái giọng hát của Ngọc Trang thôi. Những cái bài tự sự với những cái buổi live mà cô trình diễn với anh Ngô Chương bằng acoustic, thành ra là không nhìn thấy những cái mảng khác, những cái sự phong phú, không nhìn thấy cô này đã hát được những cái bản dân ca Bắc Bộ, Nam Bộ, không nhìn thấy cô này hát tour, không nhìn thấy cô này hát những bài nhạc rất là sôi nổi, cũng không được có cơ hội nghe thấy cô này hát nhạc jazz, là những cái điều đã làm phong phú. Thành ra hôm nay có cái gì thì mình phơi bày như thế đấy ha, giống như là khoai ở ngoài vườn luộc lên thì mình ăn có sao mà lại như vậy. Thì cũng rất là mong là Trang sẽ dành thời gian để sắp xếp thế nào đó thu lại những cái bài hát thành một cái bộ sưu tập hoặc một cái album của mình, để giữ lại những cái bài hát mà mình thích nhất để còn gửi tới khán thính giả nữa, đúng không, với những người yêu mình nữa.
Dạ, em xin cảm ơn chị Mai Hoa với anh Tuấn Tôn đã cho em một cái nhịp cầu nối đến với khán thính giả của đài SBS Radio Việt ngữ tại Melbourne cũng như tại Sydney và cũng như tất cả các nước trên thế giới. Xin cảm ơn rất là nhiều đã lắng nghe những cái tâm tư tình cảm của Ngọc Trang cũng như tất cả các ca sĩ tại Melbourne. Xin thân ái, kính chào.
Và bây giờ Buồn làm chi em ơi, sáng tác của Nguyễn Minh Cường qua phần trình bày của Ngọc Trang đến từ Melbourne với phần đệm guitar của anh Ngô Chương.
Buồn làm chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bên lâu ai ngờ lại xa cách nhau, trăng treo trên mái tâm tư nên âu sầu, qua bao nhiêu dãi dầu mà lại nỡ qua cầu xa ngang. Buồn làm chi em ơi, hết duyên phận cũng lỡ làng, tiếc một đời sơ sắc ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ vàng cho hoa kia úa tàn, thương dô kiếp bé bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại, dù thời gian vui vai xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi gió mình, giữ mãi tận đáy con tim.
Cuộc trò chuyện với Ngọc Trang cũng kết thúc series 10 kỳ của Giọng ca Việt Úc 2022. Vẫn còn rất là nhiều những giọng ca hay trong cộng đồng, những người mới tới đem theo cái tài năng âm nhạc và vốn quý ca hát cho cộng đồng. Những em nhỏ mới lớn lên sau này tìm tới ngôn ngữ, văn hóa và âm nhạc Việt Nam, và những anh chị hát nhạc Pháp rất hay. Hoa rất là cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả đã dành cho Giọng ca Việt Úc, và Giọng ca Việt Úc 22 xin được khép lại đây. Hoa xin thân ái kính chào.
Ai gieo bao phũ vàng cho hoa kia úa tàn, thương dỗ kiếp bé bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian vui vai, xin gói vào một tiếng thơ dài. Buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi do mình. Tất cả là thiên ý, nên tình đành phải dỡ dàng. Xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim. Theo hoa rơi bên thềm và giữ mãi tận đáy con tim.